Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Trưởng lão Viện chủ Tu viện Chân Như. Kể từ ngày chúng con hạnh ngộ Đức Trưởng lão, chúng con từ bỏ, buông xuống, đoạn tận gốc giấc mơ tưởng mà nó đã ức chế chúng con là những chúng sanh đại ngàn kiếp luân hồi. Chúng con được Đức Ngài chỉ dạy phương pháp tự lực làm chủ sinh tử. Chúng con hôm nay quy tụ về đây chân thành biết ơn và tôn vinh công đức của Ngài. Cuối thế kỷ 20, đầu thiên niên kỷ thứ 3, Ngài sinh ra và tu chứng chánh Phật Pháp tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, miền Nam nước Việt Nam, trong một gia đình nông dân có truyền thống nhân bản sâu sắc. Lành thai, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và nhập Niết Bàn cho đến nay, chúng con, người Việt Nam đại hạnh nhân duyên, phước đức gặp được Đức Trưởng lão đang trụ thế nối truyền chánh pháp Đức Thích Ca. Ngài từ giới định tuệ trui rèn thánh hạnh, nhờ thế đắc tam minh chấm dứt sanh tử, phước chúng sanh đầy đủ nên được Ngài đem chánh pháp hoàn truyền, chấn hưng lại nội lực trí tuệ, ban rải từ ân cho tất cả chúng sanh. Giới định tuệ là nội lực cơ bản cho trí tuệ tam minh. Đầu cư 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là thời gian nhất định cho cư sĩ và tu sĩ Phật giáo thành tựu quả giải thoát, chấm dứt sinh tử, làm chủ nhân quả. Điều ấy là huấn từ chân thật của Đức Phật. Ai có tu tập sẽ hưởng phước được niềm hạnh phúc giải thoát ấy, chứ không như một số tu sĩ tha tưởng bảo rằng có chi mà đắc mà trông cho thành. Thiền hữu sắc, hữu ngã thiện pháp, vô ngã ác pháp, buông xả, đoạn tận tham sân si là nòng cốt cho nội lực của ý thức hướng đến đoạn tận tưởng tri. Pháp như lý tác ý chính là căn bản trong đạo Phật. Tiếp thay trải mấy ngàn năm cho đến nay, chúng con mới được phước đức nhân duyên gặp chánh Phật Pháp, được chính Đức Ngài chỉ dạy. Hôm nay chúng con vô vàn hạnh phúc vân tập về tu viện Chân Như là một vinh hạnh cao cả nhất. Vậy chúng con xin đề đầu đảnh lễ cung thỉnh thánh pháp Bát Quan Trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Chúng con cùng đảnh lễ ba lễ.
Thầy đã chấp nhận lời cầu thỉnh của quý Phật tử, xin thọ Bát Quan Trai. Trước khi thọ Bát Quan Trai, thầy làm lễ quý Phật tử theo đó mà nghe, mà lắng nghe cho kỹ để rồi giữ gìn những giới luật đã được thọ. Bây giờ quý Phật tử chắp tay lên, đồng quỳ lên, thầy sẽ làm lễ.
Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tuy kiến hương, quang minh dân đời điểm cúng dường pháp giới tam bảo tiền. Nam ôn cúng dường Bồ Tát, Nam ôn cúng dường Bồ Tát, Nam ôn cúng dường Bồ Tát Na Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng sinh, hôm nay con đại diện ba ngôi tam bảo truyền thọ pháp giới của quý Phật tử, giữ gìn một ngày một đêm tu tập theo đúng tinh thần của đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng sinh,
quý Phật tử ngồi xuống hết. Ngồi xuống hết. Trước tiên chúng ta làm lễ Phật xong, bây giờ nghe thầy truyền giới tướng của tám giới họ Bát Quan Trai. Các con hãy lắng nghe từng chữ từng giới một mà trả lời nếu khi mà thầy truyền giới thì các con sẽ kính bạch thầy, con xin giữ được. Khi mà thầy nói hỏi cái giới đó có giữ được không thì các con sẽ xin rằng mình kính bạch thầy, con xin giữ được. Cố gắng giữ một ngày một đêm thôi, nghĩa là mình tu tập trong 24 tiếng đồng hồ thì mình giữ cho nghiêm túc, đừng có vi phạm trong 8 giới này thì những pháp tu hành mới có kết quả. Giới thứ nhất, chư Phật suốt đời không sát sanh hại vật. Vậy một ngày một đêm quý vị có giữ được hay không? Ráng mà cố gắng giữ một ngày một đêm, lập thành cái đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của chúng sanh, đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai, chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Quý vị một ngày một đêm có giữ gìn được hay không? Cố gắng mà giữ gìn, vì có giữ trọn được giới này, tâm tham của mình mới ly, mới lìa khỏi. Giới thứ ba, chư Phật suốt đời không có dâm dục. Quý vị một ngày một đêm có giữ giới này được hay không? Cố gắng giữ giới này là giới thanh tịnh, vì con đường dâm dục là con đường tái sanh luân hồi, cho nên quý vị cố gắng giữ gìn cả thân, miệng và ý của mình phải thanh tịnh trọn vẹn trong một đêm một ngày. Giới thứ tư, chư Phật suốt đời không nói dối. Quý vị một ngày một đêm không nói dối có được không? Cố gắng giới này là giới đức thành thật, phải cố gắng giữ cho trọn, nói đầy đủ niềm tin đối với mọi người, cho nên phải cố gắng hết mình, cố gắng chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Giới thứ năm, chư Phật suốt đời không uống rượu. Quý vị trong một ngày một đêm không uống rượu có được không? Cố gắng, bởi vì rượu là thứ độc dược, uống vào sinh ra bệnh tật khổ đau. Người thông minh không bao giờ uống rượu, chỉ có người thiếu thông minh mới uống rượu mà thôi. Giới thứ sáu, chư Phật suốt đời không đeo chuỗi tràng hạt, anh nào tràng hoa hương thơm xoa sức dầu. Quý vị trong một ngày một đêm giữ gìn giới này có được không? Các con hãy cố gắng, thân của chúng ta là chiếc thân bất tịnh, những duyên nhân tứ đại hợp lại thành chẳng có gì là tốt đẹp và cao quý, cho nên trang điểm với cái thân bất tịnh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Vì vậy mà cố gắng tránh, đừng nên trang điểm trong một ngày một đêm. Giới thứ bảy, chư Phật suốt đời không ngồi giường cao tốt đẹp, không ca hát, không nghe ca hát. Quý vị giữ một ngày một đêm có được hay không? Đó là hành đơn giản, sống cuộc đời đã y một bát, không cầu giường cao rộng lớn, không thích đặc cư trầm lặng một mình, không thích du ca sướng hát. Cho nên hôm nay quý vị về đây được giữ gìn giới này để sống trọn vẹn đặc cư đặc bộ đặc hành trong một đêm một ngày thọ bát quan trai. Giới thứ tám, chư Phật suốt đời không ăn uống phi thời. Vậy quý vị trong một ngày một đêm có giữ gìn được giới này hay không? Ăn uống là để sống, nhưng ăn uống phi thời khiến cho thân nhiều bệnh tật và mất nhiều thời giờ. Do đó ăn uống phải tiết độ, ăn uống phải đúng giờ. Vì vậy người tu theo Phật giáo lấy một bữa ăn trong một ngày một đêm để mà nuôi sống thân mình, vì tất cả thực phẩm trên thế gian này đều là những món bất tịnh. Cho nên các vị cố gắng giữ gìn để thân tâm thanh tịnh, để ly dục, về ăn, phải cố gắng hết mình để giữ gìn cho trọn vẹn thì những pháp của Phật dạy mới trọn vẹn được. Đến đây quý vị đã hứa giữ tám giới tướng của Bát Quan Trai, vậy bắt đầu từ giờ này quý vị cũng nghiêm phải giữ gìn nghiêm túc để thực hiện một ngày một đêm cách thức sống của bậc thánh hiền của chư tăng ngày xưa. Phải cố gắng tu tập vì chính nhờ cách sống này mà quý vị sẽ tìm được chân giải thoát ra khỏi sự khổ đau của kiếp người và chấm dứt luân hồi sanh tử. Chỉ duy nhất có con đường này mới đưa quý vị thoát khỏi biển khổ trầm luân. Vậy đúng vào ngày mai cũng giờ này thì thầy sẽ đến đây thả bát quan trai cho quý vị. Trước khi quý vị vào thất tu tập sống độc cư trọn vẹn như một tu sĩ giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh thì các vị phải tu tập những pháp như các vị phải tu tập định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở. Bốn loại định này quý vị có biết tu tập chưa? Nếu chưa biết thì thầy sẽ hướng dẫn chỉ dạy cho. Các vị có biết chưa? Có người nào trong này có biết bốn cái pháp định này chưa? Nếu có một người chưa biết thì thầy sẽ hướng dẫn để cho quý vị biết. Còn các vị đều biết hết thì thôi. Như vậy ở đây quý vị muốn xin thầy hướng dẫn cách thức tu tập trong một ngày một đêm thọ bát quan trai. Trước tiên chúng ta tu pháp tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần có bốn loại định. Nghĩa là hôm nay thọ bát quan trai chúng ta tu tập tứ chánh cần. Pháp tứ chánh cần Đức Phật dạy: ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy sanh ác, vậy ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy ngăn ác, diệt ác như thế nào? Có bốn loại định như thầy vừa nói qua. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học cái định đầu tiên để phá sự hôn trầm thùy miên. Hôn trầm thùy miên tức là cái loại buồn ngủ, mà sự buồn ngủ tức là trạng thái si, tâm tam độc, tham, sân, si. Si là một loại độc, rất là độc, làm chúng ta ngu si, không sáng suốt, thiếu trí tuệ, mờ mịt. Do đó phải học cái pháp này đầu tiên. Như vậy pháp này học, nó có cái tên gọi là định chánh niệm tỉnh giác, làm chúng ta được tỉnh giác. Vậy thì quý Phật tử hãy thấy, hãy xem qua hành động của thầy đi chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành. Bây giờ quý vị phải nhìn xem tất cả đều tập trung để thấy thầy đi chánh niệm tỉnh giác. Trước tiên muốn đi
tâm quy chánh niệm,
tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành thì thầy bước đi. Các vị lưu ý, khi đi kinh hành và chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không được cúi đầu nhìn xuống cách chúng ta một chút, không nên nhìn xem trong giờ bước đi để tập trung bước đi thì không tốt. Không nhìn xa ra khoảng cách chúng ta từ 3 bước 4 bước. Giờ đồng thời nếu chúng ta đi như vậy mà cảm thấy nó hơi nặng đầu
thì cũng bị chuyển hơi nặng đầu.
Nếu không nặng đầu thì chúng ta ngó cách đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi như vậy mà nhìn ra đó mà chúng ta có thấy bị cái niệm thở, bị cái niệm thở nhiều, chúng ta lại nhìn xuống khác, nhìn chân dưới cổ chúng ta xuống một chút, nhìn cách một thước thì như vậy dễ cho nó gom vào cái bước đi chúng ta, để chúng ta kiên nhất biết bước đi. Đó là cách thức chúng ta đi mà không có đứng lại. Và bây giờ chúng ta đi mà đứng lại để phát ý từng câu. Bây giờ các vị xem, chúng tôi đi để mà bước, thầy đi để mà đi bước 10 bước rồi thì phát ý một lần để xem thấy cái cách thức tu tập vừa chánh niệm tỉnh giác mà cũng vừa là có cái pháp pháp ý kèm theo đó. Bây giờ thì đi tới làm để xem thấy đi chánh niệm tỉnh giác lần thứ hai,
Lần thứ nhất thì chúng ta đi luôn luôn. Bây giờ cái lần thứ hai, đây quý vị xem, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, tức là thầy để một á. Bây giờ thầy để cho nghe luôn, để cho nghe luôn cho dễ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Chuyển lại từ
tôi đi kinh hành, tôi đi
từ trong đến người được.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chuyển lại tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Chuyển quay lại, khi mình quay lại thì mình lại nhắc lại nữa, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười. Thì đứng lại, rồi bắt đầu thầy tập ý. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Nên là đây chỉ là thầy nói mình đi xa hết. Khi mà thầy chỉ cái tay, tức là cái mắt của thầy nhìn ra xa, chứ không có nhìn ở gần dưới đi nhìn gần. Cái gì nhớ cho kỹ như vậy thì nó cũng là tôi mới đúng. Nếu mà không có nhớ kỹ như vậy cứ nhoi mà sao mà tự đi mà nó không có niệm khởi trên đầu thì quay chừng nó cũng khác. Bởi vì chúng ta đi như vậy nhưng mà chúng ta còn có cái cách thức câu hồn, đi cái niệm tự giác mà còn có cái câu hồn. Như giờ đi đi như vậy trong đầu nó khởi ra một cái niệm, thì vừa đi chúng tôi vừa đặt cái niệm đó trước mặt chúng tôi sẽ quán nó, quán như thế nào, quán vô lậu. À, bây giờ cái niệm đó nó nhớ gì gia đình, nó nhớ con cái, thì chúng tôi biết nó là cái kiết sử, cái kiết sử là, cho nên chúng tôi quán đây vậy. Cái này là lúc tu để cho thanh tịnh tâm, để thả cái kiết sử đi, cái suy tư trong đầu, suy tư như nghĩ vừa đi một cái niệm đấy, nghĩ gì đó để thả cái kiết sử. Khi mà cái kiết sử nó không làm cho tôi còn nhớ chưa nữa, thì lúc bây giờ tôi mới biết là cái kiết sử. Con hiểu chưa? Cho nên mình vừa đi mà được vừa có ly cái tâm của mình nó đang nghĩ ngợi thương nhớ những gia đình của mình, thì mình bây giờ mình đã thả. Như vậy là mình mục đích của mình tu không phải chỗ mà hết hiện tượng, mà chỗ đi cái tâm tham sân si những cái ái kiến sự. Như vậy là có mục đích đi, bởi vì đạo Phật nó ly dục cái ác pháp, chứ không phải cái chỗ mà hết hiện tượng. Mà khi hết ly dục cái ác pháp hết thì nó không được, chứ không phải ức chế. Nhớ chưa? Đó là cái phương pháp đi cái hành dễ quên đi mà tinh thần mà để pháp mà hộ để tự đi chánh niệm chánh giác, chứ chưa tới chúng ta thì chưa tới cái pháp nữa mình đi. Cho nên mình khi mình đi của thầy là pháp chứ hộ chúng đi để thấy cái đi tinh thần để pháp hết. Khi mà bị buồn ngủ rồi khi mình phải đọc cái tức và cái tức tất cả những nghe đàn thì nghe rời bản thân không có được ở đây không được ngủ nữa mà nhắc tới tác ý thì nhắc nó còn nhớ cái tác ý thì nó tác ý rất quan trọng đó. Nó nhắc tâm tức là nó cúi luyện tâm đó. Ví dụ như trước khi nó đi mà giờ cái buồn ngủ không có tỉnh không được buồn ngủ phải sáng phải sáng trước khi lên hàng không được ngủ đi cái lúc đi cho rõ ràng nhắc như vậy tôi đi một hai là chín mươi bảy ba là chín mươi bảy bốn năm sáu bảy tám chín mười. Rồi mình đứng lại, rồi bắt đầu mình tác ý nữa, rồi bắt đầu mình đứng. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thì mình đi như vậy là nó sẽ hết buồn ngủ rồi. Đó là cái phương pháp. Còn bây giờ còn nữa, nếu mà nó còn buồn ngủ thì đi cái điều cái thứ đó buồn ngủ thì mình dỡ chân cái tay, dỡ tay để giúp cho mặt, dỡ cho cái chân này nó thốt cái trên bụng mà đó, để giúp cho mặt. Đây bây giờ thì đi để con, bây giờ nó buồn ngủ nhiều, nó làm sao mà nó cứ buồn cái đi như vậy mà nó còn buồn ngủ, đấy là những cách thức khác, không cần rất rõ tất cả những sự tu tập để phá trong cái niệm xưa này rất khó. Ai mà có tu tập rồi mới biết niệm xưa là rất khó, không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta dùng mọi cách, tức là đây là cũng tri tế niệm tỉnh giác, nhưng mà đây là cách thức thiện xảo. Cho nên Đức Phật gọi bảo là tu tập phải thiện xảo, mà nếu là không thiện xảo thì mình chỉ đầu hàng thế, không thể nào mà thôi, chứ không thể nào mà nó hơi nó lâu mình đi xuống nào, không thể nào mà nó thành. Cho nên bắt đầu đi mình xuống xuống sau, bây giờ nó buồn ngủ nhiều rồi. Đừng gỡ ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hàng dở chiên cao lên, khúc cao từ nào thì nó mất được. Xong rồi, đi mấy lần rồi. Nó ba cái thứ đi trên hàng rồi. Nhưng mà cái mục đích của đạo Phật phải lưu ý, cái pháp nào của nó cũng nhắm vào nó đối trị cái tâm của chúng ta. Đó là những cái phương pháp đối trị tâm tham sân si của chúng ta, mà đây là cái phương pháp trực tiếp đối với tâm si. Cho nên cái thức đi như vậy là khi chúng ta bị tâm si thì chúng ta phải đi như vậy, chứ không cách nào khác hết, chứ không có nên lấy nước mà đi tắm hoặc rửa mặt hoặc này kia. Chúng ta ở đây dùng pháp đối trị với ác pháp, chứ không phải là dùng cách thức bình thường. Cho nên nhờ cái pháp, nhờ cái pháp lý đó mà nó trở thành cái nội lực, nó giúp cho chúng ta có cái từ lực để chúng ta đối trị cả, tức là đối trị. Bởi vì tham si nó là cái nghiệp, cái nghiệp cho nên nó có cái lực, vậy nó mới ngủ thì nó rôi chúng ta lại nặng, nó làm chúng ta lười biếng, nó làm chúng ta uể oải, nó làm chúng ta không muốn đi, nó chúng ta phải hành. Cho nên ở đây mình thắng nó là một chuyện rất khó, là một chuyện rất khó. Cho nên chúng ta nên nhớ phải tập đi tinh thần nhiều là tốt. Người mới vào tu mà lười biếng mà ngồi thiền là người đã tu tới đâu, tu tới đâu. Cái người mới tu là người đi tinh thần nhiều là người đã tu, đi càng đi thì nó càng tốt. Bởi vì đã đi đi thực nghiệm. Quý vị nhớ hôm nay còn bắt quan sai là quý vị mới luôn luôn hẳn. À, bây giờ đã thấy phương pháp đi tinh thần rồi chứ gì? Rồi bắt đầu bây giờ tới cái mấy quý vị tu tới cái định vô lậu. Bây giờ thì cái định vô lậu thì mình chỉ tu ở trong cái sự tư duy ở trong cái đầu của mình, thành ra nó không có cái tướng bên ngoài để cho mình thấy là cái định vô lậu. Nhưng trước khi mà tu định vô lậu thì quý vị nên ngồi tập ngồi kiết già, lưng thẳng, rồi đặt cái niệm. Bây giờ định vô lậu là nó để dùng cái niệm để mà đối trị với cái tâm tham sân si chúng ta. Cái tâm chúng ta nó đang tham, đang sân si cái gì thì chúng ta đặt cái niệm nó ra. Bây giờ chúng ta cái ví dụ như bây giờ cái tâm của chúng ta bây giờ ăn ngàn bữa mà nó cứ nó đói bụng, nó thèm ăn, thì chúng ta nên đặt cái niệm thực phẩm bất tịnh. Không, chúng ta phải đặt cái niệm đó để đối trị cái tâm tham ăn của mình chứ. Nếu mình không quán thực phẩm bất tịnh thì nó không nhàm chán, thì nó cứ thèm ăn. Nó chưa tới giờ mà nó cũng đói bụng rồi, nó còn muốn ăn, cho nên nó mình không có thấy cái thực phẩm bất tịnh. Do như vậy khi mình ngồi kiết già thẳng rồi, mình mới đặt cái hình ảnh. Nếu thời giờ mình chưa thấy cái món ăn thiêu, thúi, thì mình hãy đặt cái món ăn, để cái món ăn đó, một cái dĩa đồ ăn nào đó, mình để 5-10 ngày, hoặc một cái ly sữa, hoặc cái ly sữa, mình để cho 3-4 ngày cho nó sình lên, nó hôi thúi ra. Rồi mình đem ra, mình nhìn nó, rồi mình lấy cái muỗng, mình mới quậy nó lên, rồi mình nghe cái mùi thúi nó như thế nào. Cái món thực phẩm này hôm qua nó làm cái ly sữa rất ngon, mà hôm nay cái mùi nó bốc nó thúi ghê gớm và nó sình lên. Mình thấy bây giờ mà cỡ mà ăn uống chắc mình hết dám ăn. Do đó nó mình mới thấy được cái hình ảnh đó rồi. Bắt đầu bây giờ mình dẹp cái món ăn đó đi. Rồi bắt đầu bây giờ mình tu là mình đặt cái ly sữa đó trước mặt mình. Rồi nó mặc dù mình đặt nó không có, nhưng cái niệm của ly sữa đó, ly sữa nó tưởng tượng ra ở trước mặt mình. Rồi mình ngồi mình quán, mình tư duy, mình suy nghĩ. Không? Cho nên vì vậy mà mình tư duy, mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy, mình tưởng ra, mình thấy cho được cái hình ảnh cái ly, rồi những cái sữa đó nó phình lên, nó sình lên, rồi nó bốc mùi thúi. Thì như vậy là mình đã tu hoàn chỉnh được cái thực phẩm bất tịnh. Và khi mà thấy cái thực phẩm nó thèm cái gì đó, mình tưởng ra cái đó nó thiêu, nó thúi, nó bất tịnh, thì nó hiện ra cái tướng đó, cái hình ảnh đó làm cái căn nhà nó nhớ như vậy đó. Thì quý vị gọi là tu định vô lậu, có biết cách đó không? Bây giờ thí dụ như tâm mình nó hay gửi sắc danh, thì mình quán cái thân bất tịnh, mà quán đến thấy thân hình của mình nó dơ bẩn, nó bất tịnh, thì mình sẽ nhàm chán, mình không còn sân tâm bất sắc dục nữa, phải không? Mà nếu mình tu sơ sơ thì nó đâu có thấy nó là bất tịnh, cho nên mình không nhàm chán. Mình phải tu thật sự là mình khi mình tưởng thì mình thấy được cái hình ảnh đó, thấy được ra cái hình ảnh đó, thấy được cái mùi
thúi đó, cái hương tửa mà bốc lên nó thúi. Người ta không nghe mà mình nghe. Cho nên mình tu tập như vậy thì cái kết quả đó nó đối trị được những cái tâm đó. Cũng như bây giờ mình hay chấp ngã, người ta đụng tới mình cái mình dễ sanh. Cho nên quán vô ngã, mình quán vô thường, mình quán thân mình vô ngã, quán tâm mình vô ngã, vô thường. Mình quán làm sao mà nó thật sự là mình thấy nó thật sự là vô thường. Nó không thật gì, nó không có vật gì là thật có, không cái thân mình có. Chứ mình quán sơ sơ coi như là mình học hiểu chơi vậy thì nó không nhanh nhằn nhòi đâu. Mình tu nó khác, chứ không phải là mình học để hiểu. Mà đây là tu, tu cho thật, khi mình nhớ nghĩ đến là mình thấy thật sự ra cái thân này vô thường hoàn toàn, không có vật gì của mình. Thì cái đó là phải tu thật nhiều ngày giờ, quán xét thì nó mới đạt được kết quả. Cho nên đó gọi là định vô lậu. Nó làm cho chúng ta không còn chấp ngã nữa, nó làm cho chúng ta không còn lậu hoặc. Đó là một cái loại định. Thì như vậy quý vị cố gắng mà tu tập những loại định này trong khi thọ tám giới. Bởi vì chỉ có giữ gìn giới mới tu cái này mới kết quả. Mà không giữ gìn giới thì cái này dù có quán đi nữa nó cũng không kết quả đâu. Bởi vì mình quán như vậy mình ăn uống phi thờ. Ví dụ mình quán thực phẩm bất tịnh mà giờ sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, lại còn ăn thêm nữa, thì như vậy là không bao giờ mà quán bất tịnh được hết. Không bao giờ. Bởi vì hàng ngày mình nhiễm rồi. Còn bây giờ cái tướng của mình bây giờ sáng nó đói, nó thèm ăn, nó muốn ăn, mình quán bất tịnh nó làm cho nhàm chán rồi, sáng nó hết muốn ăn. Đó như vậy nó đúng đó. Nhưng mà khi mình tu thì mình phải cố gắng mình tu. Cái này nó hơi khó, nó dùng cái tưởng để mà tu, nó hơi khó nhưng mà phải qua ráng. Bây giờ tu tới một cái định nữa, tu tới một cái định nữa, tức là định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở thì nó rất nhiều, nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, nhưng nó rất quan trọng. Nhưng định niệm cái hơi thở thì rất khó, rất khó chứ không phải dễ. Bởi vì có nhiều người thì hơi thở dài, nhiều hơi thở ngắn, nó có tùy theo. Nếu mình tu mình thấy nó an lạc trong hơi thở thì mình lấy hơi thở mình tu, hít vô tôi biết tôi vô thở ra. Đó là cái đề tài mà thầy đã soạn thảo sẵn theo dựa vào những cái bài định niệm hơi thở, về xuất tức nhập tức, về cái bài kinh tứ niệm xứ, về cái bài kinh giới giới la hầu la, đều có dạy về hơi thở, tất cả đều có dạy về hơi thở hết. Nhưng mà bài nào nó cũng gần giống như những cái đề mục mà tu tập, nó cũng gần với nhau, không có khác nhau. Như vậy là quý vị về nghiên cứu kỹ trong khi tu tập về hơi thở, thầy khuyên nhất là được gần thiện hữu tri thức. Đừng nên tu tập về hơi thở mà tu tập xa thầy thì không nên. Bởi vì hơi thở nó khó, nó là nội lực của tâm, mà nó là cái phương, cái nội, cái hành nội của thân tâm của mình, của thân của mình, mà lại là tự động hành. Nó không có, nó tự động nó thở ra thở vô. Chứ nó, nếu mình không thở thì không được, tự nó thở. Mà nếu mà nó dừng thì mình chết. Cho nên vì vậy đó là cái hành động nội của thân, nó rất là quan trọng vì nó là cái tự động. Cho nên cái tu về cái hơi thở thì phải có người hướng dẫn, chứ không được mà thiếu người hướng dẫn thì không nên tu. Đi kinh hành thì được, không sao. Bởi vì cái thân thành quả là mình vận dụng mình đi, còn mình không đi thì nó vẫn đứng, cho nên nó không có tạo lỗi gì hết, nó không sao hết. Nhưng mà cái hơi thở là nếu mình tu sai, nó sẽ làm cho mình bị bệnh. Là vì cái hơi thở nó tự như vậy mà mình lại làm chậm hơn là mình nguy hiểm, mình làm nhanh hơn là mình nguy hiểm, mà mình nín lại mình không thở mình cũng nguy hiểm. Bởi vì nó, cái sức tự động nó để nó sống cái thân của nó, để nó tiếp nhận cái gió bên ngoài. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có đất nước gió lửa, mà nếu mà nó không tiếp nhận cái gió thì cái thân này nó to. Cái gió bên ngoài nó không tiếp nhận vô cái gió bên trong thì cái thân của chúng ta nó sẽ mất. Cho nên vì vậy nó có sức tự động, mà bây giờ mình muốn cái sự tự động của nó, mình làm sai cái sự tự động của nó thì nó không phù hợp với cơ thể nó, thì nó sẽ bị sinh ra bệnh, rồi nó sẽ hoại diệt cái thân của chúng ta. Cho nên về hơi thở thì quý vị đừng có vội tu, mà khi nào có dịp được gần thầy thì mới nên tu. Vì trải qua những hơi thở, cái người mà tu tập vì nó, người ta có nhiều kinh nghiệm, chứ còn mình lơ mơ mình tu thì mình sẽ thành bệnh. Thầy khuyên là khuyên chân tình, hãy nhớ kỹ. Bây giờ chúng ta tu tập tới cái định niệm hơi thở thì nó có 18 rồi. Do đó mà khi tu thì có thầy hướng dẫn, chứ đừng có nên mà tu một mình. Bây giờ chúng ta tu tới cái pháp thân hành niệm. Vậy thì cái pháp thân hành niệm chắc quý vị ở đây chắc cũng có nhiều người đã tu tập rồi, nhưng mà có nhiều người thì chưa biết. Như hôm qua thì có biểu diễn thử vài người đã đi pháp thân hành niệm rồi, nó cũng có nhiều cái hình thức đi ở trong đó. Nhưng thôi để thầy chỉ dạy cho quý vị thấy cái hình ảnh mà thầy làm để cho quý vị tu tập cho nó đúng, để không người này tu tập về người khác tu tập không biết cái nào đúng cái nào sai không. Thầy chỉ làm cái gương hạnh, cái hành động trước tiên để cho quý vị theo đó mà tu tập cái pháp thân hành niệm. Vì cái pháp này là cái pháp cuối cùng của đạo Phật. Tu tập cái pháp thân hành niệm nó kiên cố như cổ xe, nó trở thành những căn cứ địa. Bởi vì nó rất là chắc chắn, nó không có kẽ hở. nghĩa là buộc lòng cái người này phải ly dục ly ác pháp rất nhiều mới có tu tập được cái pháp này, chứ còn cái người mới tu thì không nên tu. Nhưng ở đây thầy tập để cho quý vị biết mà thôi, chứ không phải là lúc quý vị mà thọ bát quan trai mà quý vị tu. Quý vị khi nào mà trở thành tu sĩ sống độc cư trọn vẹn thì quý vị mới tu pháp này. Cho nên thay vì thì ở đây thì không nên giải về cái pháp thân hành niệm này, nhưng mà vì đã ghi ở trong sách vở rồi thì quý vị nghe, thường nghe những người khác người ta dạy quý vị tu trong mọi hành động, tu trong mọi hành động, mấy hành động cứ tu, biết đi thì biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nói biết nói, mặc y mang bát, ăn cơm nói nín, tất cả mọi hành động đó đều tu, gọi là tu trong hành động, tu trong công việc làm. Thì nghe cái pháp thân hành niệm nghe nó rộng rãi vô cùng, nhưng chúng ta quên rằng Đức Phật bảo mình phải cô động, nó là kiên cố như cổ xe, thì người ta hết biết, không biết tu minh mông. Cái kia hành động nào chúng ta tu cũng được hết, nhưng mà lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên, tu hoài tu hoài mà chúng ta không thấy được cái gì. Nhưng mà Đức Phật đã xác định được cái pháp này, cái mục đích chúng ta tu thì nó có 10 cái công đức, tức là 10 cái thành lực, 10 cái thành lực. Nhưng mà 10 thành lực nó nằm gọn ở trong 7 năng lực của giác chi, cho nên nó là những cái pháp có cái thần lực siêu hình, nó không có thường. Cho nên vì vậy nó không phải là cái pháp để cho cái người còn gia đình mà tu. Tu không đến đâu đâu, nghĩa là mình còn trong gia đình, còn con cái, còn này kia thì những gì tu để mà biết chơi việc ra thì nó không tới. Còn cái người mà tu như thầy, cái người mà bỏ hết gia đình còn sống bay một bát, người ta ôm pháp này, người ta đi mới đủ những thần lực đó. Cho nên người ta đến cái đó, cái pháp đó để thực hiện, để người ta nhập các định. Cho nên cái pháp này để nhập các định, chứ không phải chúng ta ngồi thiền hết vọng tưởng mà nhập định. Cho nên nó phải có cái lực, cái lực đó nó mới tịnh chỉ được hơi thở, nó mới ngưng được các cái tầm tứ, nó ngưng được sáu căn của chúng ta, nó diệt sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý. Khi mà nhập cái định thì chúng ta không còn nghe thấy âm thanh, mắt không còn thấy vật nữa, chúng ta hoàn toàn ở trong một cái thế giới khác, chứ không phải là còn ở trong cái thế giới. Cũng như một người ngủ mà chiêm bao thì họ đang ở trong cái thế giới chiêm bao, chứ không phải là họ còn đang ở trong cái thế giới của ý thức của chúng ta nữa. Thì cái người mà nhập nhị thiền mà diệt tầm tứ là diệt sáu căn của họ thì nó như vậy. Cho nên nó phải có thần lực, mà thần lực đó tức là bài cái năng lực của giác chi, dùng bảy năng lực đó mới nhập các định được, chứ không phải là khi không mà chúng ta ngồi mà sơ sơ mà chúng ta nhập định. Cho nên từ lâu người ta nói thiền định thì người ta nghĩ rằng hết vọng tưởng rồi cứ ngồi đó mà cái thời gian dài thì nó vô trong định, thì thật cái đó là cái lầm, nó bị khác tưởng, chứ nó không phải đi sâu vô đâu được hết. Cho nên hôm nay vì cái kinh nghiệm tu hành của thầy trải qua, thầy biết rất rõ, thầy dạy thì chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ lạc con đường thiền, vì con đường thiền nó không khó khăn đâu. Nó có thần lực rồi, mình muốn nhập định nào nó cũng dễ, không có. Cho nên Đức Phật nó nhập định không có khó khăn, không có mệt nhọc. À, quý vị nghe rõ, cái thiền định nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng mà cái ly dục ly áo pháp rất là khó khăn, rất là mệt nhọc đó. Cái giới luật mà sống đúng, bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp, gánh nặng của thiện pháp. Người ta ăn một ngày ba bữa nó đâu có nặng, mà một người ăn một bữa nó mới nặng đó. Mà chấp hành được, sống được ngày một bữa thì đó là điều khó, ít ai làm được. Cho nên gọi là gánh nặng của thiện pháp. Người ta chửi mình không giận, đó là gánh nặng thiện pháp. Nghe nó gánh nặng thiện pháp thì người ta không ngờ, nhưng mà sự thật nó rất nặng. Hôm nay thầy sẽ trình bày cái phương pháp tu thân hành niệm để cho quý vị xem thôi, chứ quý vị chưa có phải lúc quý vị tu. Trừ ra khi nào quý vị trở thành tu sĩ ba y một bát, sống thiểu dục tri túc thì quý vị mới ôn pháp này tu. Nhưng ít ra quý vị cũng biết rằng giới luật của quý vị rất nghiêm chỉnh, từ 10 giới Đức Thánh Sa Di cho đến 250 giới, 348 giới tỳ kheo phải trọn vẹn, không hề vi phạm một giới nào hết. Nghĩa là hai bộ y áo mà thừa mà để cách 10 ngày là có phạm lỗi thì không thể tu chứng được đó. Phải nhớ, thầy một bộ y áo như thế nào, người ta nói ba y một bát là một bộ đồ như thế này, một cái y vậy nè, và một cái quần thầy mặc và cái áo này thầy mặc, đó là đời sống của tu sĩ có bao nhiêu đó. Nếu mà hơn cái này nữa thì cái gì đó không tu chứng được, nó còn dư thừa. Cho nên quý vị nhớ, đời sống của tu sĩ rất là khổ. Khi mà bộ đồ này ướt rồi thì dĩ đó làm sao? Chỉ chịu mặc đồ lành thôi, chứ không được mà ở trần, không được. Cho nên những người tu sĩ mà dấn y mà lòi tai thì nó không đúng như vậy. Đó là một cái sai. Hôm nay cái giờ mà để quay cái cuốn văn này để cho chúng ta học bài, cho nên thầy không tiếp giảng nhiều hơn. Cho nên thầy tiếp tục thầy thực hiện cái pháp thân hành nghiệp. Vậy thì
bây giờ bắt đầu thầy sẽ đi, rồi thầy sẽ ngồi, rồi thầy sẽ hít thở, rồi thầy sẽ buông chân ra, để rồi cuối cùng thì tiếp tục thì trở lại thì đi, thì nó là một cái chu kỳ, tức là một cái dòng của bánh xe của thân thể. Bây giờ cái dòng đầu tiên là chúng ta đi, thì đi thử thì mới biết thôi, chứ không có đi đúng 20 bước thì đi nhiều quá thì nó mất gì giờ, chúng ta còn nhiều giờ để sử dụng vào những việc khác. Bây giờ trước khi đi thì xin nhắc từng cái hành động. Trước khi đi thì tay nó chỉ có cái sự rung động của một cái phần nào trong cơ thể chúng ta thôi, chứ không phải là hai tay đứt lắc như thế này được, hoặc là hai chân đi lượt được, hoặc là hai tay làm lượt được, mà chỉ nhớ rằng một cái tay làm một cái hành động là chúng ta chú ý kỹ một cái hành động đó thôi, chứ đừng có làm hai cái vậy thì chúng ta biết tổng quát, chứ không thể nào không chú ý kỹ ở trên hành động của nó. Cho nên cái pháp thành niệm là cái pháp chú ý từng cái hành động rất kỹ, và cái độ của nó không chậm quá mà cũng không được nhanh quá, và cái lệnh truyền của nó, tức là cái pháp tác ý, phải tác ý trước cái hành động nó, chứ không được một lượt mà không được sau cái hành động, mà trước rồi cái hành động nó mới làm sao. Bây giờ quý vị xem, bây giờ thầy tác ý tay trái đưa sau lưng thì đó bắt đầu nè, thầy lưu ý thầy nhìn thẳng đây, chứ mà thầy lưu ý cái tay của thầy, thầy từ đường thầy đưa ra sau lưng đó, thầy đưa ra xong rồi tay mặt đưa sau lưng đó, rồi thầy từ đường thầy đưa nè đó. Đó, như vậy là cái ý của thầy nó sẽ theo từng cái hành động, hai cái tay thầy nó ôm chắc sau lưng của thầy rồi, đó, bây giờ nó ôm chắc sau lưng rồi, thầy mới bảo chân trái bước, đó, thì thầy lưu ý, thầy bảo nó bước, tức là thầy lưu ý, thầy bảo nó dở gót lên, đó, từ từ nó dở lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, thấy không, cái lệnh nó đi trước, cái hành động nó theo sau. Rồi bắt đầu bây giờ thầy mới tác ý cái chân mặt bước, thầy bảo dở gót lên, đó bây giờ nó dở lên thì cái chân bên đây nó đứng nó giữ cái trọng lượng của cái cơ thể nó dồn qua cái chân bên đây, để cái chân bên đây lần lượt rồi nó mới từ từ thầy tác ý thầy bảo nó dở lên thì nó chịu hết cái thân ở bên đây thì nó không bị té, hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà khi cái chân này nó chịu hết cái thân thầy rồi, thầy mới bảo cái chân này dở lên, đưa tới, hạ xuống, hạ gót xuống. Đó là hai bước đi rõ ràng. Bây giờ tiếp tục cái bước chân trái nữa chứ gì. Bây giờ thầy tới cái hành động đầu, tay chân thầy còn ý như thế này. Thầy bảo tay mặt, bởi vì tay mặt nó để trước cái tay trái, thấy không? Thầy bảo cái tay mặt buông thõng xuống, tay trái buông thõng xuống. Bây giờ thầy tư thế của thầy sắp sửa thầy ngồi, hồi nãy thầy đi rồi, nhưng thầy ngồi. Tay trái đưa thẳng ra để làm cái thế cũng như một con chim mà nó bay, cho nên thầy đưa thẳng ra, tay mặt đưa thẳng ra, tức là thầy đưa cái hành động, thầy đưa thầy phải lưu ý cái hành động đó, nhưng mà thầy đừng có làm rờ chậm chậm vậy, mà thầy cũng đưa từ từ vậy, không? Đó là cái ý của thầy, nó theo kịp, còn mình chậm quá thì nó quá chậm, không làm. Có nhiều người đi chậm quá thì không đúng, cho nên bây giờ thầy làm lại nè. Hai tay thì hồi nãy thì đi thì hai tay thì để sao, thầy bảo tay mặt buông thõng xuống, đó, bắt đầu thầy để từ từ thầy để thõng xuống, thấy không, tay trái buông thõng xuống, thầy để từ từ xuống, hai tay bây giờ buông thõng xuống rồi, tay trái đưa ra, đó, tay mặt đưa ra, đó, hai chân co ngồi xuống, đó, thấy không, thầy ngồi xuống rồi ha. Bây giờ trong cái tư thế này thì thầy sẽ muốn ngồi cho mình cái đít nó sát xuống, thì tức là phải có cái sự chấm sao, nếu không ngồi bệt xuống gì thì nó té sao, cho nên thầy bảo tay trái chấm sau lưng, chấm sau lưng rồi tay phải chấm sau lưng, hạ đi xuống, phải không, đưa chân phải ra, đưa ra, không, đưa chân trái ra, phải không, kéo chân phải vào, kéo chân trái vào, tay mặt để lên chân trái, kéo lên, phải không, tay trái để lên đầu gối, chân phải buông ra, họ buông ra, phải không, tay trái để lên chân mặt, nắm kéo lên, họ kéo lên, tay phải để lên đầu gối, tay trái để đầu gối, tay phải để vào, tay trái để trên tay phải, lưng thẳng, hít thở. Rồi bây giờ thì hít thở rồi, hít thở thì bây giờ ai cũng biết là gì, hít thở năm hơi thở, thở xong rồi thì bắt đầu thầy bảo tay trái để lên đầu gối, tay phải để lên đầu gối, thấy không? Bây giờ thầy bảo tay trái chấm sau lưng, có lộn hành động nào? Tay phải chấm sau lưng, thấy không? Chân phải duỗi ra, thấy không? Chân trái dựng lên, chân phải dựng lên, hai tay chấm ngồi lên. Rồi bây giờ thầy ngồi lên rồi không? Một là chúng ta để lên đầu gối, còn không thì chúng ta đưa lên để giữ thăng bằng ở trên này. Bây giờ thầy làm cái hành động này để mấy con làm theo hai chứ. Ở chỗ này nó có hai động tác. Động tác thứ nhất thì đây nè, tay trái để lên đầu gối, tay phải để lên đầu gối, chống hai đầu gối đứng vậy, thấy không? Còn bây giờ cái hành động nữa thầy dạ, bây giờ thầy ngồi lại chúng hai tay chống, thầy bảo tay trái đưa thẳng ra, tay phải đưa thẳng ra, hai chân co đứng dậy, thấy không? Rồi bây giờ tay trái buông thẳng xuống, tay phải buông thẳng xuống, đấy. Bây giờ bắt đầu trở lại để sau lưng rồi đi, thấy không? Cái hành động đó chưa, nhớ chưa? Đủ rồi.
À, cho nên chúng ta bây giờ đến cái giờ này thì chúng ta tiếp tục đi vào thất, để rồi chúng ta lần lượt chúng ta tu ở trong thất họ bác quan trai trong cái buổi hôm nay, trong cái giờ này đã thấy những cái pháp tu rồi chứ gì, còn một cái định nữa, phải không? Còn cái định nữa là định thư giãn. Định thư giãn nó là tiền thân của cái pháp tứ niệm xứ. Thư giãn là làm sao mình ngồi, thí dụ như bây giờ mình tu cái pháp đi kinh hành rồi mình ngồi mình nghĩ cái gì, bây giờ mình nghĩ chứ không lẽ mình không nghĩ, nhưng mà nghĩ vẫn tu chứ đâu phải nghĩ mà không tu đâu, đâu phải nghĩ mà ngồi chơi. Cho nên nghĩ tu thì mình bảo các cơ trong thân này thư giãn ra, tinh thần tập trung buông thõng xuống, mình ngồi trên một cái ghế vậy hay hoặc là mình nằm cũng được, mình bảo thư giãn ra, tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Mình nhắc nó vậy đó, cái mình nằm mình nghe tất cả các cơ của mình hồi nãy mình đi nó mỏi mệt gì đó, bây giờ nghe nó buông thõng, nghe nó khỏe, nó khoan khoái trong người mình, tức là cái định thư giãn, cái định sáng suốt đó, nó làm cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Cái gì có tu tập cái định này các gì mới thấy nó rất là tuyệt vời. Sau khi tu tập cái này rồi thì khi mà chúng ta ôm cái pháp tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập rất tuyệt, không có không, bởi vì pháp tứ niệm xứ là không có pháp gì hết, còn thư giãn thì cũng đâu có pháp gì đâu. Cho nên mình nằm mình thư giãn cơ, các cơ trong người thư giãn ra. Nhớ biết làm cái này không? Chắc chưa biết. Chưa biết. Khi nào mà làm thử một bữa coi nó thư giãn như thế nào thì sẽ biết. Thôi bây giờ thì bắt đầu trở về thất, không? Trở về thất tu, ai trở về nấy tu. Rồi những cái người mà người ta quay cái hình ảnh này, người ta sẽ lần lượt, người ta sẽ quay cái hình ảnh của quý vị đi về thất. Cho nên mình lần lượt, cái hàng bên đây đi trước thì hàng bên đây đi sau, cứ như vậy. Bây giờ bây giờ đây là năm hàng, không? Thì các em mình tập có cái trật tự một chút xíu, cái mình là người tu tập mà mình có dễ dàng gì đâu mà đi lạng xỉ sàn ngầu đâu. Cái hàng này, cái ví dụ như bây giờ cái hàng thứ ba ở giữa này là đi trước, thì cái hàng này ở cái người ở sau kia đó, thì bây giờ mấy con muốn xá rồi mấy con đi. Nhưng mà trước khi bây giờ thầy dạy thêm cái nữa, để không rồi lại không nhớ. Các con nhớ rằng hầu hết là ở đây cái lại lễ mà các con đến chùa mà lại, nhiều khi mấy con chưa biết cách lại. Hôm rồi thầy có dạy rồi nhưng mà có người thì chưa biết. Tại sao có người lật ngửa tay, có người đưa tay tới, có người đưa tay ngang, là lại cái kiểu nào, phải không? Cho nên chúng ta phải học những cái lễ, bởi vì đạo Phật chỉ có lại ba lại chứ không phải bốn lại nữa. Bất kỳ lại cái người chết, người sống cũng đều lại ba lại mà thôi, tức là tượng trưng cho ba ngôi tam bảo, không? Các con nên lại ba lại, nhưng mà lại như thế nào đúng? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cái hình ảnh để mà lại cho đúng. Nhiều khi chúng ta để ngực về rồi cái, hoặc để trán gì chúng ta để xuống chúng ta lại, không thì những cái hình ảnh lại rất là sai. Bắt đầu bây giờ thầy ví dụ như bây giờ mình vẫn luôn là cái lòng của mình, là một cái chính là hai lòng của mình, phải không? Để trong lòng của mình lấy cái tâm trí của mình, lòng nghĩa thành của mình, mình chính chính để tại hai bàn tay mình đắp lại như cái hoa sen tâm thành, hai bàn tay của mình tượng trưng như bút sen, tức là bút cái bông sen nó rất là thanh sạch, nó mọc dưới bùn chứ nó sạch lắm. Cho nên mình để ở trong cái lòng của mình, ở trước cái mặt của mình là cái tim của mình đó, tức là cái sự thanh tịnh, sự hết tâm của mình. Cho nên khi mà mình lại thì mình để trước mình, chứ đừng có để lên cái trán mình trước. Sau khi mình cung kính mình mới để lên trán, thấy không? Ở cái lòng của tôi cung kính, tôi để lên cái đầu tôi,
là trên cái tán, phải không? Trên cái tán rồi tôi thớ đi mà tôi cứu xuống tôi lại thì tôi phải chấp tay. Có nhiều người chấp tay lại thì ở chỗ này không biết để cái tay sao nữa. Có nhiều người để xuống ra gì mà để mau bước lại vậy. Bây giờ từ cái chỗ này thầy dạy cho khi đó mình cứu mình để cái tay ở ngực của mình đi, rồi mình lần nữa mình quỳ xuống, phải không? Khi mình quỳ xuống rồi đó mình cúi xuống, rồi mình mới để cái tay xuống, cứ chưa cứ mà lo ở bên này chưa gì mà quỳ xuống để xuống dần, có không?
Có.
Cho nên mình phải có cái nghi thức, cái nghi thức mình là ví dụ bây giờ mình muốn đại đó thì mình chấp tay trước hơn, rồi để bên trên tán thôi, phải không? Mình mới để xuống ngực, mình mới cúi đầu, rồi mình mới từ từ mình hạ xuống, nó từ cái đầu nó cúi xuống, nó mới hạ, hay là gối xuống, nó giữ được bàn tay ở cái lòng của nó không bị buông đâu. Bây giờ nó cúi mình nó xuống rồi thì nó mới hạ bàn tay nó xuống. Hay đi trước đó không? Cái con lạc ngang xương mới đứng dậy mà bỏ tay xuống, cúi xuống mà để tay xuống luôn. Đó là cái sai. Cho nên hôm nay thầy dạy cho để biết chấp tay. Và khi mà chúng ta đưa hai ngón tay trước là đổi chúng ta đã chết. Như Đức Phật đó, là chết. Ví dụ như mình lại như thế này đó. Như vậy là mình lại một vị đã chết. Các con thấy chưa? Hiểu không? Còn nếu một người còn đang sống như cha mẹ mình thọ thì mình lại mình để cái bàn tay của mình, để bàn tay của mình lại chứ. Hiểu không? Cái bàn tay cái người còn sống tức là người ta còn mang không sống thì cũng giống như mình, cho nên mình lại ngang với nhau. Còn cái người đã chết thì người ta đã chết, người ta mất rồi, cho nên mình để cái bàn tay mạnh hơn. Tức là người ta đã mất rồi. Đang hiểu cái nghi thức mà là. Còn bây giờ đó mình sám hối thật á, mình làm cái lỗi gì chứ không là khi mình để mặt tay mình cúi cái mặt mình cúi, bởi vì mình làm lỗi thì mình xấu hổ, mình xấu hổ mình phải che mặt lại chứ mình để về mình cứ xấu hổ, phải hiểu cái điều đó. Cho nên nó mình cúi cái mặt mình lại, mà do đó mình đối với thật mình sám hối thật. Còn bây giờ sám hối với thầy thì mấy con đặt cái mặt tay đi mình bước ngang qua, như vậy người ta thấy cái lại của mấy con, người ta biết, ta hiểu được cái nghĩa của nó. Con hiểu chưa? Nhưng mà cái mà các con sai ở chỗ này nè là khi mấy con đứng lên ngồi xuống chưa có gì hết, chung chứ để
cái tay xuống,
chưa có gì hết, cái tay xuống dưới. Khi đó người ta cứ quỳ xuống vậy đi, rồi người ta để vậy, người ta cúi xuống cho sát vậy đi, rồi người ta mới đưa cái tay người ta ra. Như vậy phải đúng không? Đúng không? Là cái hành động của cái hành lại cho mình dùng. Hiểu chưa? Nếu mà không có người dạy thì mình cứ bắt trước, mình cứ bắt trước cho đúng. Đó, bây giờ thầy dạy cho biết cho làm. Bây giờ quý vị ở đây sau này không có người nào mà làm ra. Có đúng không? À, biết cách rồi, không ai chê mình được đó. Chứ tôi đến chùa tôi cũng lại thử lắm rồi, nhưng thấy nhiều cách lại, cũng hay lại, cũng đúng hay lại. Có phải chưa? Hôm nay đúng rồi, bây giờ bắt đầu lần nữa. À, bây giờ mấy con chuẩn bị bị như thế nào để rồi lần lượt mình là người tu sĩ, mình không có tranh nhau, hàng nào đi trước thì cứ đi trước, hàng nào đi sau thì sau sau. À, cái tốt nhất mà thầy khuyên quý Phật tử mình đến gặp thầy mình chắp tay mình cúi đầu như thế này đủ rồi, đừng có lại. Ngày xưa nói với khi mà Đức Phật thì các Phật tử đi nhiễu quanh thầy ngồi chống mặt quá cho nên thôi đừng có nhiễu quanh mấy con, mà chỉ đến gặp thầy một người nào chỉ sáng thầy như thế này đủ, đừng có lại. Thì cung kính mấy con, cung kính thầy như thế này, mấy con thực hiện tăng không tham si là mấy con cung kính cho mấy con chắp tay. Cái chắp tay này là gặp nhau để chào nhau thôi, chứ còn cái lòng cung kính với con là ở chỗ mấy con không tham si, ở chỗ mấy con biết những nhục tùy cần mấy con sống hạnh phúc của gia đình mấy con là mấy con đã kính trọng thầy, đã biết ơn thầy, đã làm đúng cái hành. Thì khi một người học trò nào mà học với thầy, mà người biết ơn thầy, họ đã sống làm cái gia đình hạnh phúc, không làm khổ họ, không làm khổ gia đình họ, không làm khổ người khác, người học trò làm thì luôn luôn thì biết ơn người trò, người đó đã biết ơn thầy. Còn cái người nào mà học thầy về mà chửi lộn thôi thì không hết, rồi nói người đó họ không thương sự tốt lắm. Hiểu gì? Các con hiểu cái sự giải thoát của mấy con là cái hạnh phúc nhất của người thầy dạy. Cái sự mà tu tập mà được làm chủ như thầy thì Đức Phật rất mừng. Không có gì hơn là một người học trò mình đã nối gót được, mình làm được y như mình là cái niềm hạnh phúc nhất của Đức Phật. Đức Phật chỉ muốn mọi chúng ta, mọi chúng sanh đều làm được như vậy. Nhưng chúng ta làm được thì ông rất thương xót, nhưng ông biết làm, nhưng ông rất mừng là người học trò nào mà làm được. Cho nên ví dụ như mình làm chủ được sinh tử, ông rất mừng, ông thấy cái người đó không có phụ tâm hơn nào. nỗ lực hết mình tu rất là thành công. Cho nên mấy con bây giờ mấy con đừng có lại thầy gì hết, mấy con đến chào thầy, gặp thầy, chúng ta chào thầy, xin hỏi thầy, vừa không có thời giờ mà mấy con lại thực hiện được những cái điều mà mấy con học được nơi thầy và những cái gương hạnh thầy, mấy con gì bắt chước thì nói mấy con là người biết ơn nhất, người đền đáp công ơn thầy là người làm được những cái điều mà thầy dạy. Thật sự mấy con làm được điều này là mấy con giải thoát của thầy, có giải thoát, nhưng mà cái hành động làm nó mấy con mới là đứa con của thầy. Cũng như mình dạy đạo đức mà con mình nó nghe mình vui hơn là nó đem vàng để bạc cho mình ăn, mấy con phải không? Các con nén mình dạy con mình mà nó nghe lời mình nó không làm cho mình buồn rầu, nó không đi chơi với bạn bè, nó học hành gì của con, nó
đón phật tử
thôi đem vàng bạc cho mình, có phải không? Thì mấy con không làm vậy thì mấy con cũng đem hơn vàng bạc cho thầy. Mấy con làm mấy con giải thoát thật sự thì con mình nó nghe lời như vậy nó cũng hạnh phúc nó, nhưng mà tự thật nó đem cái sự vui sướng cho mấy con, nó làm cho mấy con được gì. Nên mấy con phải sáng cố gắng nhớ những lời thầy dạy, nhất là những người tuổi già sẽ biết là ngày mai ngày mốt sẽ mất, còn bữa nay còn gặp thầy chứ ngày mai ngày mốt quý vị mất thầy không gặp nữa. Mà thầy không gặp nữa mà quý vị mà giữ được cái tâm thanh thản, thầy muốn gặp quý vị nào thầy gặp được, mà không giữ tâm thanh thản thì thôi, còn đứa bé rồi thì còn biết bây giờ chỉ còn có những nghị lực nó lôi lắm rồi còn nhẹ. Cho nên mấy con nhớ kỹ, thầy già thanh thản là như sự là có một đức tương của chư thần biết thầy lắm. Kẻ một người con luôn luôn muốn gặp cha, mà gặp muốn gặp cha phải gặp ở trong cái nào chứ không phải là muốn gặp mà nào. Cho nên gặp ở trong cái tư trường thiện đó, gặp trong cái thanh thản đó chứ không thể gặp không được. Mấy con nhớ kỹ rồi. Còn chúng ta còn vào tình thái gặp tốt.